Hôm nay chủ đề của mình là live AMA về AI. Thì các bạn có câu hỏi nào về AI thì mình cứ hỏi nha. Hôm nay mình sẽ có tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để mình nói chuyện cùng với nhau. Thì chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về tầm ảnh hưởng của AI đối với lại cá nhân là doanh nghiệp của bạn. Thì nếu các bạn có câu hỏi, cái thắc mắc nào thì mình cứ đặt câu hỏi ha. Thì hôm nay là AMA, chủ đề rất là cởi mở. Thì hôm trước Trường đã nói rất nhiều về AI. Hôm trước mình nói tới bằng 1 tiếng rưỡi rồi có rất nhiều câu hỏi. Thì các bạn có đề xuất là hôm nay mình sẽ nói tiếp về AI đi thầy. Thì hôm nay sẽ nói tiếp về AI. Rồi hôm trước mặc áo màu tím, hôm nay mặc áo màu đỏ cho nó nổi lên. Rồi cảm ơn các bạn. Có rất nhiều bạn đang tham gia livestream ngày hôm nay. Chắc là đầu giờ mình cùng công bố một số cái thông tin mới nóng hổi cho các bạn đi ha. Rồi thông tin đầu tiên là ChatGPT đã mở cho các bạn đăng ký được cái sản phẩm ChatGPT 4 hoặc là ChatGPT Plus rồi. Thành ra các bạn có thể đăng ký thoải mái. Được không ạ? Thì không biết là các bạn nghe xong tín hiệu này thấy sao? Tại vì trước đó thì ChatGPT đưa các bạn vào trong waitlist và đưa các bạn vào trong danh sách chờ đợi. Thì bây giờ họ mở ra cho mình xài thoải mái rồi. Thì đây là cái điều cho thấy là họ đã mở rộng cái băng thông, mở rộng cái tài nguyên của họ. Được không ạ? À, các bạn đã hay, em thử search về 22 bước mô hình kinh doanh trong ChatGPT 4 thì không ra, nhưng dùng trong Expert thì ra câu trả lời. Thấy tuyệt quá. Đúng rồi, bạn nào đang muốn học về mô hình kinh doanh thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm là Expert Business Model. Thì trong đó các bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với chuyên gia luôn. Thì đây là mô hình độc quyền của John Partners và của Trường. Thế nên các bạn có thể hỏi trong đó. Rồi, dùng 3.5 Bing Chat Merlin. 3.5 thì nó khá là hạn chế tại vì dữ liệu của nó được cập nhật tới tháng 6 năm 2021 thôi. Và các dữ liệu của nó không được real time, không được thời gian thực. Thành ra là mình sẽ cố gắng dùng lên 4 chấm và mình sẽ dùng những cái sản phẩm custom GPT ha. Rồi. Thông tin đầu tiên ha, nhắc lại cho một số bạn mới vào sau là GPT đã mở ra 4.0 cho các bạn đã xài rồi. Rồi thông tin cập nhật số 2 cho buổi livestream này đó chính là ChatGPT đã ra mắt con 4.5. Thành ra bạn nào mà chưa xài 4 chấm thì như vậy là bị lỡ tiếp nữa rồi đó. Được chưa hả? Rồi, khóa học Prom á, thì như hôm trước Trường có nói thì nếu mình đủ 30 người đăng ký thì Trường sẽ mở lớp. Còn hiện nay số lượng bạn quan tâm chưa đủ 30 người nên mình chưa mở lớp được, tại vì mình không thể dạy cho một hai người. Thì hiện nay đã có mười mấy người quan tâm rồi. Thì nếu các bạn mà quan tâm khóa học Prom với AI với ChatGPT á, các bạn có thể nhắn trực tiếp trên cái kênh TikTok này luôn. Các bạn để nhắn trực tiếp trên cái comment trên kênh TikTok này ha. Thì đội ngũ của Trường sẽ liên hệ với các bạn để hỗ trợ các bạn. Nhắn trực tiếp trên TikTok này luôn nha các bạn. Rồi. Ok. Rồi, thông tin tiếp theo cập nhật chính là ngay chính cái nền tảng mà chúng ta đang xài ở đây. Thì ngày hôm qua thì OpenAI đã chính thức là treo cái ứng dụng AI của cái nền tảng chúng ta đang xài. Thì đây là một cái điều rất là thú vị. Được hiểu là khi trong cái thế giới AI á, là mình đừng làm điều gì ngu ngốc hoặc là đừng làm điều gì mà dối trá. Ở đây mình không thể nào cut corner được, không thể nào cắt góc và đi tắt đúng đầu được, đúng không ạ? Thành ra là trong thế giới AI mọi thứ nó ra rất là minh bạch rõ ràng. Rồi, hay quá, cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Phương. Em muốn tham gia, em đang dùng ChatGPT 4. Nếu bạn đang dùng ChatGPT 4 á, thì bạn có thể tham khảo các sản phẩm của Expert Pro AI. Thì cái sản phẩm đó nó được customize, nó được build sẵn và được huấn luyện sẵn như một chuyên gia. Bạn có thể sử dụng để nâng cao cái công lực của mình lên. Được chưa? Chứ không là các bạn sẽ bị lùi sâu, nó rất là uổng đó. Bạn Ngô Cường hỏi em muốn nâng cấp 4.5 như thế nào? Dạ, tin vui đã ra 4.5 rồi mà tin buồn là 4.5 chưa cho người phổ thông sử dụng. Tức là chưa cho cộng đồng sử dụng. Mà đang cho một số cái người đặc biệt. Người đặc biệt ở đây đối với định nghĩa của OpenAI được hiểu là những người có đóng góp nhiều với là OpenAI hay là những người có nhiều hoạt động với OpenAI. Ví dụ như Trường thì Trường là những người mà tham gia để xây dựng những sản phẩm GPT trên OpenAI, trên ChatGPT. Thì Trường được nằm trong những người mà đóng góp nhiều nên có thông tin nào mới thì họ đều gửi cho Trường hết. Thứ hai là những thông tin nào mà ưu tiên hàng đầu thì họ sẽ gửi cho mình. Thật ra một số bạn hiện nay đang xài cái sản phẩm Expert Pro AI ấy, khi mà OpenAI nó mở ra cái 4 hoặc là 4.5 á, nó gửi email cho những người đó. Tại vì OpenAI nó là AI, thành ra nó rất là thông minh, nó biết được là bạn đang sử dụng nhiều hết. Bạn có phải là active user hay không? Thì bạn là active user thì tự động sẽ gửi cho bạn. Rồi, Bạn nào tham gia lớp Prom thì các bạn có thể nhắn tin nha. Nhắn tin lên cái kênh TikTok hả? Rồi, là các bạn có thể để lại comment trên trên tất cả những cái phương tiện liên quan. Phương tiện nào mà các bạn biết của trường thì các bạn có thể nhắn vào cá nhân của trường hay là của công ty hay là của tất cả nền tảng khác. Thì các bạn có thể nhắn vào ha. Rồi, IHS là con nào trong Expert Pro? Hiện nay IHS các bạn có thể mua cái con là World Class Manufacturing, WCM, hoặc là cái con là Factory Advisor. Thì hiện nay các bạn làm trong khối nhà máy, các bạn đang sử dụng hai con này khá là hiệu quả. Thì có một số anh giám đốc nhà máy mới chia sẻ với trường là đang sử dụng WCM hay quá, tại vì kiến thức WCM không biết mua ở đâu, không biết tìm ở đâu các bạn. Thì đó chính là những cái mô hình mà trường đã dành hơn 1.000 giờ để train cho nó. Rồi, ok, đó là thông tin số 3 cập nhật với các bạn ha. À, bạn Quang Thông có hỏi là em muốn đăng ký Expert Pro qua Lina đúng không ạ? Expertpro.ai, đúng rồi đó. Thì các bạn ở Việt Nam mà khi vào Expertpro.ai thì các bạn có thể vào thêm một số cách nữa. Tại vì Việt Nam mình lâu lâu bị cá mập cắn á, thành ra mình có thể đem chữ www phía trước, hoặc mình thêm chữ https://2.// phía trước. À, thì nó sẽ vào được cái link đó. Còn ở Mỹ thì các bạn vào cách nào cũng được. Rồi, thầy có thể chia sẻ cách sử dụng Expert AI cho người chưa có kiến thức không ạ? À, cái này dễ lắm. Các bạn mua ChatGPT 4 rồi đúng không? Thì khi các bạn mua cái sản phẩm Expert Pro AI ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái đường link rất là đơn giản. Click vào đường link đó thì cái sản phẩm đó sẽ tự động được add vào trong ChatGPT cho các bạn luôn. À, các bạn không cần phải làm gì. Và sau đó các bạn sẽ hỏi. Thì khi mà các bạn add vào á, thì trong cái sản phẩm nó rất là thông minh, nó đã gợi ý sẵn cho bạn 4 câu hỏi rồi. Thì bạn có thể click vào 4 câu hỏi đó luôn để nó ra luôn cái câu trả lời cho mình, khỏi mất công đánh lại đánh prompt vậy cho nó mất công vì trường đã hỏi sẵn rồi. Thứ hai là khi mình có một câu hỏi á, thì mình hỏi nó. Thì Expert Pro AI á, là cái sản phẩm nó được huấn luyện là có câu trả lời customize tối ưu dành cho riêng các bạn. Thế nên khi mình hỏi, mình cố gắng mình hỏi chi tiết lên. Và mình hỏi cả tiếng Anh, tiếng Việt đều được nha. ChatGPT 4 hiện nay khi các chị hỏi tiếng Việt á, nó chỉ hiểu tầm khoảng 30% thôi. Nhưng Expert Pro AI thì các bạn có thể hỏi tiếng Việt được. Tại các bạn hỏi, các bạn tưởng tượng như mình đang ngồi trước một chuyên gia tư vấn. Và các bạn đặt những câu hỏi ha. Ví dụ các bạn hỏi là, hỏi cái sản phẩm là business model đây. Mình sẽ nói là, tôi đang có một doanh nghiệp khởi nghiệp, chuẩn bị mở một cái nhà hàng về phở. Tôi muốn xây dựng mô hình kinh doanh cho chính tôi. Thì tôi sẽ làm như thế nào? Hay là chuyên gia có thể gợi ý mô hình kinh doanh được không? Thì nó sẽ gợi ý cho bạn một cái mô hình kinh doanh 22 bước. Y chang chuyên gia tư vấn ngồi trước mặt mình luôn. Chi phí thì rất là rẻ, bằng vài ly cà phê thôi. Expert Pro AI, có một số bạn hỏi là chi phí như thế nào? Thì chi phí rất là rẻ các bạn. Các bạn có thể lên website để coi giá. Rồi thứ hai á, là chi phí này là chi phí trả một lần, không phải trả hoài, trả một lần duy nhất. Thứ ba là cái sản phẩm này được cập nhật kiến thức liên tục và cập nhật trọn đời. Tới khi nào không phải là khi nào trường còn nha. Tới khi nào mà ChatGPT nó còn thì các bạn được sử dụng và các bạn được cập nhật trọn đời luôn. Cứ có sản phẩm gì mới, có thông tin gì mới, có kiến thức gì mới thì cái sản phẩm nó được update liên tục. Bạn không cần phải làm gì, bạn chỉ vào sử dụng thôi. Và sử dụng nó như ChatGPT thông thường. Nó rất là thông minh và nó được customize huấn luyện sẵn rồi. Thì đây là sản phẩm rất tối ưu dành cho các bạn. Các bạn hình dung là mình thuê chuyên gia tư vấn á. Ví dụ như các bạn thuê trường thì giá mắc lắm, đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần vài ly cà phê là có thể có ông trường ngồi bên cạnh, các bạn có thể hỏi lúc nào cũng được. Rồi. À, hay quá. Bạn Lê Minh Con có hỏi là em cũng hỏi một câu chung chung, sau đó nó trả lời cái gì em hỏi kỹ từng ý đó, chính xác. Nó hỏi cái gì mình đã hỏi từng ý nó, sau đó nếu được thì mình để một cái file Google Doc bên cạnh, mình copy câu trả lời của nó qua bên cạnh luôn. Thì các bạn có thể dùng cái này. Có một hai người chuyên gia ở Hà Nội á, họ phản hồi với trường là khi họ mua cái Expert Pro AI á, họ dùng để viết các bài báo, viết các nghiên cứu, thậm chí là viết các báo cáo trong các cái viện của họ. Trường đó là cái viện học viện nha. Thì đây chính là cái sản phẩm mà các bạn có thể dùng để customize lại. Tức là nó viết theo ý chuyên gia chứ không phải là viết theo ChatGPT. Ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ của chuyên gia, không phải là ngôn ngữ chung chung nha các bạn. Tất cả những sản phẩm Expert Pro ấy, vì nó tên là Pro, nên nó được trả lời rất là formal và professional. Được hiểu nó trả lời rất là chuyên nghiệp lịch sự. Thành ra các bạn có thể hỏi nó và nó trả lời rất chuyên nghiệp lịch sự. Và ngôn ngữ trả lời của nó là ngôn ngữ trả lời của chuyên gia tư vấn. Nó đã được thiết kế sẵn rồi, các bạn hỏi nó sẽ đưa ra. Thành ra khi mà các bạn, ví dụ như có một bạn vừa rồi viết một cái bài báo cáo dài tầm khoảng 500 từ ha, tới 1.200 từ. Thì các bạn lấy đó, nó trả lời cho mình, ví dụ nó trả lời đầu tiên nó trả lời 200 từ đi, thì giống như cái thuật hồi nãy bạn sẽ hỏi chi tiết hơn thì nó sẽ lời tiếp, mà nói nó trả lời dài bao nhiêu nó sẽ lời dài bấy nhiêu luôn, được chưa? Rồi và cũng không cần dùng Google Translate, trên đó các bạn hỏi nó luôn, hỏi nó bằng tiếng Anh nhưng mà nói là ê lát nữa mày nhớ trả lời cho tao bằng tiếng Việt, thì nó sẽ trả lời cho bạn bằng tiếng Việt. À, thì các bạn thấy sản phẩm này hay không? Dạ, tôi nói lại ha, còn 20 ngày cuối cùng của năm 2023, tranh thủ tận dụng AI các bạn. Rồi có một bạn hỏi là bạn chưa xài ChatGPT 4 thì có xài được không? Thì câu trả lời là không được ạ. Tại vì ChatGPT 3.5 phiên bản free nó không có mở bất kỳ tính năng nào nâng cao cả. Vì đơn giản nó là free các bạn. Thì các bạn chỉ có một cách là nâng cấp lên ChatGPT 4 để tận dụng sức mạnh của nó. Hãy coi cái này là một cái khoản đầu tư, đừng coi nó là chi phí. Tôi không hiểu sao nhiều người có thể đi uống cà phê, đi nhậu được mà đầu tư cho cái này thấy căng quá. Hãy coi nó là khoản đầu tư các bạn. Và đầu tư cho chính mình là rõ đầu tư không ngoan. Hãy tin rằng là nếu mà các bạn sử dụng nó, các bạn thông minh hơn, thậm chí các bạn có thể kiếm tiền từ AI, thì why not, tại sao mình không đầu tư cho nó, đúng không? Dạ. Rồi. À, một bạn rất hay. Phô Cường có câu hỏi. Theo thầy nói AI được huấn luyện bởi con người, thì có trường hợp nào con người dùng cả bộ não con người biến thành AI nhân tạo không? Câu này rất là hay, thì chắc là Trường trả lời rộng hơn chút, rộng hơn câu này hỏi này luôn. Đầu tiên AI nó là trí tuệ nhân tạo, là artificial intelligence. Thì intelligence ở đây á, thì được hiểu là như này. Intelligence là trí thông minh nhân tạo, là cái con này nó bản thân của nó không phải thông minh như con người đâu. Trí thông minh nhân tạo intelligence là nó được con người mình nạp kiến thức vào cho nó. Nhưng mà quá nhiều người nạp cho nó nên nó càng ngày càng thông minh hơn. Ví dụ như Trường nạp cho nó đúng không? Rồi sau đó bạn Ngô Cường cũng nạp cho nó thì nó biết được 2 người. Người thứ ba nạp cho nó biết được 3 người. Như vậy Trường không thể nào thông minh bằng 3 người được. Mà Trường ở đây là nó dùng Big Data. Và nó có một cái dữ liệu lớn được gọi là LLM. Nó gọi là Large Language Model. Là ngôn ngữ kỹ thuật lớn. Ở đây buổi livestream mình trên TikTok mà nói về kỹ thuật nhiều quá chắc nhiều người không hiểu. Nhưng mà trong này vẫn có một số chuyên gia đang ngồi ở đây nên Trường sẽ nói về kỹ thuật một chút. Thì chắc tiết lộ một chút là Trường mình vẫn là dân kỹ thuật nha. Nhà mình mới là dân lập trình từ xưa đến giờ, dân kỹ thuật. Nhưng mà sau này làm business nhiều quá nhiều bạn không biết mình là dân kỹ thuật luôn. À, thì bên đây mình nói một số ngôn ngữ về kỹ thuật một chút. Và Trường học Đại học Bách Khoa, cơ điện tử. Mechatronics, học về Mechanical Electronics and Informatics. Là về cơ khí điện tử và công nghệ thông tin. Trường học 3 ngành đó, công tự động hóa automation. Đó là lý do vì sao sau này mình làm UI nhiều quá thì nhiều người tưởng là mình học về kinh tế nhưng mà background mình là dân kỹ thuật. Mình làm nhà máy hơn 10 năm rồi. Rồi, thì cái AI á, Artificial Intelligence á, thì nó là sử dụng trí thông minh của người. Nhưng mà nhiều người nạp cho nó quá thì nó sẽ thông minh. Như vậy hồi xưa á, khi người ta thử trí thông minh là tới đâu, thì đầu tiên người ta cho những cái bộ máy này đi đánh thi đấu với là cái kiện tướng, cờ tướng. Nè. Không biết là các bạn ở đây có ai biết là môn cờ quốc tế là cờ gì không? Nó gọi là cờ quốc tế ha. À, thì cờ quốc tế không phải cờ tướng nha. Cờ quốc tế là cờ vua. Thì đó là lý do vì sao con mã, con ngựa trong cờ vua nó sẽ đi được tất cả các nước mà nó không bị hạn chế. Thật ra ở đây hồi xưa không biết các bạn có chơi cờ vua không? Nhưng mà Trường thì có thi đấu cờ vua, thi đấu gần như chuyên nghiệp luôn. Thì con mã mà khi nó chiếu mình á, nó chiếu tướng á, thì mình chỉ có hai cách thôi. Một là mình ăn con mã đó, hay là mình phải chạy cùng vua chứ không có cách nào khác. Được chưa? Thì đầu tiên nó cho test với cờ tướng, thì nó đánh thắng kiện tướng cờ tướng như giỡn luôn nữa ha. Đánh 5 trận nó thắng cả 5. Sau đó mình ra lệnh cho nó, giờ mày không thắng nữa, mày thua một trận đi, thì nó thua trận đó. Thì không biết là hồi xưa các bạn đi thi đấu có bây giờ mình rơi vào tình huống đó không? Tức là mình muốn thắng là mình thắng, mình muốn thua là muốn thua. Thì cái người mà muốn thắng thì thắng, muốn thua thì muốn thua, thì các bạn biết là người đó là cỡ nào rồi đúng không? Thì sau đó người ta thấy AI nó thông minh quá. Thì sau đó người ta mới nâng cấp lên là cho nó thi đấu với là kiện tướng của cờ vua. Thì kiện tướng cờ vua thì người ta mới thống kê, người ta mới phân tích là sau 10 năm mà nó thắng kiện tướng cờ tướng ấy, thì mới thể thắng được kiện tướng cờ vua. Nhưng mà sau có mấy tháng rồi, nó qua kiện tướng cờ vua thắng luôn. Và cái hình ảnh không biết là đây các bạn có biết không, đây Trường chia sẻ một chút. Cái hình ảnh mà ấn tượng với là toàn nhân loại ấy, là khi mà con robot AI nó đấu với là kiện tướng cờ vua. mà khi ông kiện tướng cờ vua ông thua mà ông vừa xấu hổ mà ông vừa nhục nhã, mà ông không thể tin rằng là cái con AI nó có thể tính nhiều nước hơn ông. Tại vì ông là một trong những người kiện tướng đánh cờ tưởng, tức là đánh cờ mà không cần bàn cờ, tức là cờ tưởng. Việt Nam mình có hai kiện tướng cờ vua là Nguyễn Ngọc Trường Sơn là Lê Quang Liêm, là hai bạn đánh cờ tưởng với nhau, ta ngồi trên máy bay đánh cờ mà không cần bàn cờ. Thấy game các bạn. Rồi các bạn đang ngồi giờ nằm giờ coi TikTok trái chat vài câu cho nó vui ha. Tôi có động lực nói tiếp. Rồi thấy ghê thì cho thấy ghê ha. Để nói vài câu nó tiếp. Thì khi mà ông kiện tướng cờ vua đó thì ông đánh với lại con robot này. Và khi ông thua ông cầm cái quân cờ ông ném vào cái người robot đó. Đó là hành động được gọi là hành động bất lực của con người trước robot. Và từ đó về sau là nó thắng ông hoài luôn. Đó là cái sự đột phá của nhân loại khi mà đi thắng kiện tướng cờ vua. Rồi sau khi thắng kiện tướng cờ vua xong, người ta vẫn chưa tin rằng là cái con này thông minh. Và nó chuyển qua thi đấu với lại kiện tướng cờ vây. Cờ vây là nó có số nước đi gấp cả triệu lần so với cờ vua. Nên đó là lý do vì sao các bạn coi phim Trung Quốc hồi xưa đó, các bạn sẽ thấy là các bộ lão đánh toàn cờ vây không, đúng không? Thành ra là khi mình thi đấu với nhau mình đánh cờ vây nó thể hiện cả về trí tuệ lẫn về tâm lý, cả về chiến lược. Thì sau đó nó thắng đánh kiện tướng cờ vây. Thì tại thời điểm đó thì không ai nghĩ là AI nó sẽ thắng được kiện tướng cờ vây đâu, tại vì nó không nghĩ ra được tất cả các nước như vậy. Và sau đó nó đánh 5 trận, nó thắng 3 trận, thua 2 trận. Và 2 trận đó là 2 trận là người ta lập trình cho nó. Người ta lập trình cho nó để người ta cho nó thua chứ thắng hoài như thằng cờ vua, mới còn nó ném gãy con robot. Các bạn nghe xong thấy sao? Thành ra là đầu tiên AI ngày càng nó thông minh hơn và chắc chắn thông minh hơn con người. Ví dụ như không, các bạn thì sao thì Trường không biết, nhưng mà Trường thì trước giờ vẫn tự tin là mình là người có trí nhớ rất là tốt. Nhưng mà bắt đầu mình có tuổi rồi mình nhớ không tốt nữa, nên là nói 10 cái chắc mình nhớ 5 cái đó. Dạy cho nó khiêm tốn đi ha. Nhưng mà AI các bạn nói 10 cái nó nhớ tới 100 cái lận. Thì 10 cái đầu tiên là các bạn nạp cho nó sẽ nhớ. 90 cái còn lại nó sẽ giải quyết bằng cách là I know what I don't know. Là nó dựa trên cái mà bạn nạp cho nó sẽ tìm ra 90 cái còn lại. Khủng khiếp không? Thành ra cái việc nó thông minh hơn con người là việc hiển nhiên. Rồi, thứ hai, đây là lý do vì sao mà Elon Musk ra một cái business trong thời gian vừa qua liên quan tới AI mà không biết các bạn có biết không? Đó chính là cái chip AI vào trong não bộ. Thực ra đó, nếu mà nói về con người, nếu mà các bạn tin rằng là ở đây, các bạn biết rằng là tất cả đứa trẻ đều rất là thông minh. Và ngay cả các bạn ở đây, các bạn chưa bao giờ sử dụng hết cái não bộ của mình đâu. Cái Trường tin chắc là các bạn chưa sử dụng hết 10% luôn á. Ngay cả Trường các bạn chưa sử dụng hết 10% não bộ của mình đâu. Nhưng mà Elon Musk cấy vô con chip AI này, thì các bạn thấy là gắn chip vô, đúng không? Thứ nhất là tăng cái dung lượng bộ nhớ lên, mình nhớ có hạn. Thậm chí là bạn nào mà hồi xưa bị một số cái trường hợp khác mình mất trí nhớ đó, thì bây giờ mình cấy vô. Thứ hai là mình tăng cái tốc độ xử lý lên, là tăng cái con CPU của mình lên. Trong đầu của mình nó sẽ có nhiều con CPU và tăng tốc độ xử lý lên. Thì AI nó sẽ cấy ngược lại con người và thông minh hơn. Như vậy câu hỏi của bạn Vô Cường thì là thành hai ý ha. Cái thứ nhất là mình với cả AI đứa nào thông minh hơn. Thứ hai là AI nó dùng cho mình thông minh hơn như thế nào. Thì hiện nay là cái sản phẩm về cái chip vào não người á, là bắt đầu nó chuẩn bị thương mại hóa rồi. Và có một số người đã đăng ký để làm tình nguyện viên cho về cái chip này. Thì những người đăng ký tình nguyện viên này á, nhiều người nói là sao mà không có nhân đạo, mở não ra rồi gắn vô rồi nguy hiểm sao? Nhưng mà các bạn hiểu là họ tình nguyện viên thì họ không có ngu. Nhưng mà nếu mình nói về nhân đạo á, những người mình đang nói về nhân đạo thì tôi không hiểu người ta có hiểu về nhân đạo không. Nhưng mà cái việc này nó rất là nhân đạo. Là như thế này. Nếu bạn có một người thân bị đột quỵ, một người thân bị đang sống thực vật, một người bị bại não, một người bị viêm bằng não, thì bạn có muốn giúp người đó không? Nếu một người thân của bạn đang bị sống thực vật, nằm trên giường không biết gì, bạn có sẵn sàng gắn chip vào cho người đó không? Thì đó là gọi là nhân đạo đó. Thành ra những người ai đã từng chăm người thân mà sống thực vật rồi sẽ hiểu rằng là cả người nằm đến đó và người sống đều rất là cực. Nếu mà tôi không muốn nói là cả hai người đều muốn kết thúc. Đó là lý do vì sao ở một số nước họ cho mình có quyền tự quyết chỗ đó. Thành ra đối với những người đó tiếp tục hay không tiếp tục nó không có ý nghĩa gì khác. Thành ra cái sản phẩm này nó quá nhân đạo. Các bạn tưởng tượng là có những người có con bị viêm màng não, nhưng mà đứng không được, ngồi không được, tay chân lỏng lẻo, thì các bạn sẽ hiểu người ta khổ cực như thế nào. Thì nếu mà mình có con chip AI gắn vào trong đó, đúng không? Và con chip đó nó giúp cho cái người đó có một trí não lại như bình thường, biết được ba mẹ, biết được anh em, thì đó mới là nhân đạo, đúng không? Thành ra những người đó người ta sẵn sàng đăng ký cho y học, tại vì đối với họ nếu mà được thì quá tuyệt vời, còn nếu không được thì không mất gì, đó mới là nhân đạo. Tôi nói tới khúc này hơi xúc động vì mình đã chứng kiến nhiều việc đó. Thứ hai, ngày hôm qua thì cái này cũng khá là xúc động vì cái này nó cũng gần gần giống cái trường hợp của mình, là hai bố mẹ người Trung Quốc có đứa con 22 tuổi thì nó đang học ở một cái trường đại học ở Anh, tự nhiên nó đột quỵ. Thì khi nó đột quỵ á, thì các bạn biết rằng ở Trung Quốc á, gần đây thì người ta mới có lại cái chiến lược sinh đứa con thứ hai. Mà khi trước đó thì họ có một đứa con, và tất cả người Trung Quốc thì thời điểm đó thì hầu như có con trai. Các bạn nuôi, biết là nuôi nó 22 năm, cho nó đi ăn học ở Anh, bán nhà luôn, hai ông bà ở trong một cái nhà rất là tồi tàn cho nó đi học ở Anh. Mà đang ở nhà 4 năm không gặp nó, thì đùng cái là nhận tin nó đột quỵ. Thì khi mà nó mất á, thì ông mới tiếp tục bán nhà, tiếp bán tất cả những gì ông có. Ông gom tất cả những cái data của ông. Ông không hiểu gì về AI nha. Ông không hiểu về AI, ông gom hết lại. Thì mình ở đây mình hỏi về cái tục, mình sẽ hiểu nó là Big Data. Ông đưa cho 10 công ty lớn nhất của Trung Quốc. Các bạn biết rằng AI Trung Quốc đang là dẫn đầu, tạo ra cái dữ liệu lớn Big Data cho con của ông, và tạo thành cái con của ông bằng AI. Và các bạn không biết không, nó kinh khủng. Mà tôi nói xong tôi nổi da gà là mới ngày hôm qua. Khi mà ông tới mộ con ổng, ổng thăm á, thì ông mở cái điện thoại lên, thì con ổng nó hiện trước mặt luôn. Và nó nói không phải là dữ liệu quá khứ nha, nó nói dữ liệu tương lai. Nè, đây là những câu mà nó nói với ba mẹ nó nè. Nói: bố ơi, mẹ ơi, con cũng nhớ bố mẹ lắm. Và con biết là bố mẹ cũng đang nhớ con dữ lắm. Và con cũng đang chờ bố mẹ ở một nơi mà sau này bố mẹ có thể gặp được con. Thì khi mà mở ra thì bà mẹ bà khóc hoài luôn, tại vì bà mẹ bà cứ nghĩ là con trai bà đang đứng trước mặt. Và ông bố thì ông vẫn tiếp tục đầu tư tiền cho cái công nghệ đó, làm sao mà ông có thể ôm được nó và nó nói được giống như là nó đang ngồi trước mặt tại thời điểm hiện tại, chứ không phải là tại thời điểm nó mất. Và chi phí ông làm tới thời điểm này đối với ông là rất là cao nha, nhưng mà chi phí ông đang làm tại thời điểm này là 15.000 đô. Thì tôi không biết là 15.000 đô đối với các bạn ít hay nhiều, nhưng đối với 15.000 đô thì tất cả mọi người đều có một cái khả năng biến một cái người đã mất thành một cái người đang ngồi trước mặt. Mình chỉ việc là sao ạ? Trên cái não của mình á, đúng không? Mình chỉ gắn con AI vô thành ra cái người trước mặt. Còn từ đây nha các bạn, trở về dưới á, thì ai cũng giống nhau. Được không? Đây lý do vì sao mà mình muốn che thì mình che cái mặt, chứ đừng che phía dưới này giống nhau. Đúng không? Thành ra mình đi gặp mấy cô mà sư nữ mà tắm, người ta chỉ che cái mặt thôi, khúc dưới giống nhau, chứ còn che khúc dưới loại cái mặt làm gì. Thành ra tương lai á thì người ta sẽ làm từ đây trở lên, đúng không? Còn cái khúc dưới này nó gắn robot cho là xong, đúng không? Ví dụ cái tay nó cử chỉ yêu thương là do cái não nó điều khiển mà, đúng không? Ví dụ người con trai đó gặp lại bố mẹ mình mà ôm, đúng không, thì cái hành động ôm là con robot nó làm rồi, đúng không? Mà ngày tuần vừa rồi á thì cập nhật tiếp thông tin cho các bạn là Tesla đã ra được con robot mà đã lột được vỏ trứng, mà nó bỏ trong vỏ trứng vào trong cái chảo chiên rồi. Tức là cái hành động touching sensing của nó đang rất là mềm mại. Được không ạ? Thì hành động này á là nó rất là mềm mại rồi. Thành ra khi nó ôm bạn, bạn sẽ không biết được là nó đang là người hay là robot luôn. Thành ra nếu mà các bạn tư duy xa một chút nữa thì sắp tới người ta sẽ làm những người yêu bằng robot AI như này. Tức là tôi chỉ cái não thôi. Cái não đó người ta hiểu, ví dụ nó đứng trước mặt tôi mà nó biết ai, đây là ba nó, đây là người thân của nó, và nó kể lại quá khứ là làm cái gì và tương lai làm cái gì giống như một người thật, thì người ta sẽ không bao giờ phân biệt được đó là người thật hay người giả. Và đã có những cái người tương tự như vậy rồi. Thì đây là chính là một cái việc là tôi đang chưa nói về những chuyện to lớn lắm về business, nhưng đây là một trong những chuyện rất là nhân văn, đặc biệt đối với những người mà gia đình mà có một đứa con duy nhất. Trong tuần vừa rồi thì tôi có một cái người bạn ở Houston mà tôi vẫn rất là ám ảnh, vì ảnh có đứa con gái 3 tuổi bằng con tôi. Mà tự nhiên đùng cái anh đăng lên, mình đăng lên thì mình không, mình đọc cái bài đăng thì mình mới thoáng thôi, mình không nghĩ là bị cái gì. Mình đọc kỹ là mình thấy wow, con gái anh mất rồi. Thì mới nói wow, tại sao lại đối xử với anh một cách tàn nhẫn như vậy đứa bé 3 tuổi. Mình không biết lý do vì sao, nhưng mình ước rằng là có cái công nghệ này nó giúp được cho anh, đúng không? Tại vì nếu mà các bạn hiểu rằng là nếu mình có một đứa con duy nhất thì khi mình mất nó thì chuyện khủng khiếp lắm. Thành ra đó là những cái công nghệ mà nó giúp được cho bạn. Thành ra quay về lại, không biết là các bạn hồi xưa có coi phim Chưởng không? Các bạn có biết được rằng là một trong những cái ước muốn của những cái người vua chúa và những người giàu có từ xưa đến giờ là trường sinh bất lão không? Các bạn có biết là có ai coi phim Chưởng là các bạn có thấy là ông nào cũng muốn một cái viên cải lão hoàn đồng, rồi trường sinh bất lão, rồi đi tìm lên núi tìm ông nào để tìm cái viên đó không? Thì đây chính là cái việc mà trường sinh bất lão. Tức là mình chết là chết về cái body thôi. Nhưng mà khi mình sống lại thì mình sống bằng cái mental, cái mindset. Thành ra mình đóng gói cái cục này lại, mình để lại. Thì đóng gói cục này để lại thì nó chính là cái AI. Thì trước giờ ước mơ con người lâu lắm rồi các bạn. Tại vì trường là học về cơ điện tử. Trường cũng là dân làm về robot. Dân đi thi Robocon. Thì hồi xưa làm Robocon cho vui thôi. Nhưng mà đây chính là một cái robot các bạn hiểu không? Mình sẽ multiple được người, mình lên nhiều người. Tức là nhiều ông trường, chỉ cần lên bộ não gắn vô là xong. Rồi khúc từ đây thì xuống từ đó lại, khúc từ đây thì xuống. AI nó làm còn ngon hơn nữa. Robot nó làm còn ngon hơn nữa. Chưa chắc là phụ tùng từ đây để xuống thì ngon hơn con robot đâu. Được chưa? Thành ra đó chính là cái tương lai của AI ứng dụng. Thành ra AI, nếu mà các bạn tham gia cái buổi workshop vừa rồi của trường á, thì AI kết hợp với robotics nó sẽ ra một cái người như thật luôn. Được chưa? Nó không chỉ là xử lý bằng não nữa không đâu, nó không phải là text hay là image đâu, hay là information đâu, mà nó liên quan tới skill luôn. Ở đây tôi không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân tôi nấu ăn rất là tệ. Thành ra lột trứng mà bể là chuyện bình thường. Ở đây có ai có khả năng mà lột trứng mà không bể không? Tự tin 10 lột 10 quả trứng mà nó còn nguyên vẹn không? Thì robot và Tesla bây giờ đã lột 10 quả trứng còn nguyên vẹn cái gì? Thì đó là cái mà chúng ta phải hết sức cân nhắc, hết sức suy nghĩ, hết sức gọi là consideration, là cân nhắc, suy nghĩ về cái việc là AI nó đã tới cái level nào. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều để các bạn ủng hộ mình nãy giờ lấy lại cái mood. Lần đầu tiên trong đời mà thấy người không thích AI. Dạ, bạn không thích bạn, mời bạn qua chỗ khác chơi giúp để mình nói chuyện với những người đang thích ở đây cái. Rồi, tiếp tục. Đó, tiếp tục một câu hỏi tiếp đi ha. Mình sẽ pin lên tiếp. Rồi, bạn Ngọc Nguyễn. Cảm ơn các bạn, mới sáng ở bên Mỹ đang là lạnh mà kể hai câu chuyện AI nãy xúc động quá. Hai anh Trường, anh có nghĩ AI sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất Việt Nam tăng lợi thế cạnh tranh với nước ngoài không ạ? Câu này có hai ý. Ý số 1, chắc chắn AI nó sẽ tăng lợi thế cạnh tranh. Và ngày hôm qua nếu các bạn tham gia trong lớp học CUC của mình á, hay là các bạn tham gia cuộc sống của mình thì các bạn đã biết là mình đã nói cái việc này nhiều rồi. AI nó giúp cho mình thông minh hơn. Mình không cần nhất thiết phải chạy vô trong các máy móc thiết bị. Và AI nó giúp cho mình á, là có khả năng tung cái sản phẩm mới ra thị trường một cách nhanh chóng. Đưa cái prototype một cách nhanh chóng. Ở đây nếu các bạn để ý, chắc tôi hỏi câu này hoài cũng kỳ, nhưng mà tôi ví dụ thôi. Các bạn để ý là thị trường ra sản phẩm có nhanh không? Thì nếu mà các bạn thấy nhanh thì đó chính là AI, tác dụng của AI. Được chưa? Rồi, câu trả lời số 2. Ngắn gọn cho từng câu vì rất nhiều bạn hỏi. Nếu AI nó giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng lợi thế cạnh tranh với nước ngoài, thì AI nó có giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng lợi thế cạnh tranh không? Thành ra mình phải hỏi đi phải hỏi lại. Thành ra AI nó rất là công bằng, nó áp dụng cho tất cả mọi người. Hôm trước có một người hỏi tôi là AI nó đổ bộ với Việt Nam chưa thầy? Dạ, AI nó không đổ bộ mà nó chạy vô luôn rồi, nó ngồi trước mặt các anh chị á. AI đang ngồi trước mặt các anh chị. À, có một số bạn nói em trải nghiệm AI bằng cách nào? Dạ dễ lắm, tôi nói nãy giờ rồi, tức là các bạn vào Expert Pro AI, các bạn sử dụng một sản phẩm thử, các bạn sẽ trải nghiệm nó, các bạn sẽ thấy nó kinh khủng như thế nào. À, tôi cũng thấy kinh khủng, không biết các bạn thấy kinh khủng không? Ở đây có bạn nào xài rồi thấy nó kinh khủng không? Yeah. Nếu mà nó có mặt trên đời thì chắc đây 20 năm, chắc bây giờ tôi ở trên trển rồi. Quá kinh khủng rồi. Thì bây giờ mình quay lại mình sẽ thấy là tốc độ, à đúng rồi, bạn Phan Thu Thảo trả lời đúng rồi, quan trọng là ai nhanh hơn. Bây giờ quan trọng á là ai áp dụng cái này nhanh hơn. Và theo khảo sát mà tôi đã trình bày trong cái workshop á, thì rất nhiều người hiện nay đã rất là mơ hồ về AI, không biết AI là cái gì. đang rất là tò mò về AI, cũng chả biết AI là cái gì. Chắc là cũng giống như anh chàng hồi nãy vào đây cũng chả biết mình đang nói cái gì. Thì không sao ha, thì đó chính là cơ hội của nhiều người ha. Thành ra là nếu mà các bạn thấy AI thì áp dụng đó, thì AI nó công bằng lắm nha, nó không áp dụng cho chỉ một mình doanh nghiệp Việt Nam đâu, là chỉ doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đâu, mà áp dụng toàn cầu. Và đây là lý do vì sao mà công ty Nvidia đó, là có ông chủ mới qua thăm Việt Nam đó, công ty này nó tăng từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đô. Ở một năm, năm công ty ở Mỹ có 1.000 tỷ đô trở lên. Lý do á, là công ty này nó đầu tư all in vào trong cái chip AI. Được chưa? Và đó là chính là lý do vì sao nó kiếm 800 tỷ đô la trong vòng chưa tới 1 năm. Được không ạ? Các bạn thấy 800 tỷ đô la ít hay nhiều? Đây là lý do vì sao mà giúp cho Jensen Huang đi tới đâu thì được thủ tướng nước đó đón tiếp. Được không ạ? Một người đàn ông mặc áo dao huyền thoại đi tới đâu được thủ tướng nói tiếp thì chỉ nhờ AI mới làm được thôi. Rồi, ok, tiếp tục ha. Rồi, thầy nghĩ Elon Musk sẽ tự gắn chip cho mình không thầy? Dạ, yeah. Elon Musk là cái người mà không gì không thể hết á. Rồi, thay vì cái AI vào đầu mình thì tại sao không biến mình thành AI, chuyển mình thành một AI không bằng chép bởi bệnh tật sức khỏe? Dạ tôi nói hồi nãy rồi đó, hai chiều rồi ha. Đấy. Rồi bây giờ tiếp tục, bạn Ngô Cường có hỏi một câu, tôi sẽ pin câu này lên để trả lời ha. Rồi, AI có thể thay thế việc học tập cơ bản từ sách vở với giáo viên được không? Vì cầm sách dạy bây giờ. Rồi, ok. AI nó thay hết luôn rồi. Thành ra nếu các bạn thấy cái bài post ở trường mới post trên Facebook gần đây á, các bạn sẽ thấy là chắc nhiều khả năng sau này con mình chắc cũng không cần học đại học đâu. Được không? Tại vì nó có thầy AI bên cạnh nó hỏi everything mà. Ở đây các bạn nào đang xài sản phẩm Expert Pro AI á, các bạn thấy là nếu mà các chuyên gia trả lời, tôi đang nói là chuyên gia bình thường nha, trả lời chắc gì hay hơn Expert Pro. Các bạn có thể cho một vài cái comment được không? Thành ra là chuyên gia hay thầy giáo á, thì sau này những cái công tác mà công việc bình thường á, thì chắc là không bằng AI đâu các bạn. AI bây giờ tôi nói về tính năng nha. Đầu tiên là text, thứ hai là image là hình ảnh, thứ ba là video, và cuối cùng là 3D. Và sau 3D xong á, là 3D xong á, thì nó sẽ coi cái cử động của mình, cái gesture của mình, để nó biết được mình đang làm cái gì. Được chưa? Expert Pro rất tận tâm đúng không? Expert Pro không có đánh mình. Rồi, hay quá. Rồi, thì đó là cái trả lời rất nhanh này các bạn ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, nghe thầy chia sẻ em không còn thấy AI chỉ khô cứng như máy móc mà còn hữu ích trong đời sống tinh thần. Dạ đúng rồi. Tôi nói lại, tất cả những cái công cụ, những cái tool, nó đều không có lỗi. Lỗi thì do mình sử dụng tool thôi. Đúng không? Thành ra cũng một cái tool đó, bạn có thể trở thành anh hùng, hoặc bạn có thể trở thành tội đồ. Chứ không phải là cái tool đó là nó có lỗi ha. Thì tương tự như vậy, AI nếu mình nghĩ nó chỉ là áp dụng khô cứng như máy móc, thì nó chỉ sẽ là khô cứng. Còn nếu mà các anh chị nghĩ rằng nó là một cái điều tuyệt vời, thì nó sẽ là làm điều tuyệt vời. Nhưng mà AI nó sáng tác nhạc, nó làm thơ, nó vẽ tranh. Đúng không ạ? Rồi nó có thể giúp cho mình kết nối với lại những người xưa, những người đã mất, giúp cho mình gửi những tín hiệu yêu thương hơn, đúng không? Thì tại sao? Đặc biệt là không biết là các bạn ở đây có biết bài hát mà yêu xa khó lắm không? Bài bốn chữ lắm á. Yêu xa khó lắm á. Thành ra sau này á, cái này tôi nói thì không biết là nó có bị nhạy cảm trong cái nền tảng này không, nhưng mà AI bây giờ nó làm được cái này nè. Những bạn yêu xa đó thì ứng dụng AI, ví dụ như tôi đang ngồi ở đây, mà tôi đang ngồi ở Mỹ, mà tôi có một người yêu ở Việt Nam, thì giờ làm sao sờ cái gì? Đúng không? Đó là yêu xa, một cái ví dụ rất đơn giản đó. Tại sao thể hiện tình cảm? Làm sao mình ôm ấp vuốt ve? Thì mỗi người mua con ngồi bên cạnh. Người này tôi làm gì thì con bên cạnh nó ghi nó làm cái trang gì đó. Yeah. Thì nó đã làm được việc đó rồi. Nó đã làm việc này cũng khá là lâu rồi. Thì hiện nay Nhật Bản là nước bán cái này khá là tốt. Được chưa? Và nó thể hiện cái sự quan tâm luôn. Và đối với một số nước á, Nhật Bản hay một số nước Bắc Âu á, người ta không có nhu cầu lập gia đình. Thành ra cái con AI này, nó là cái bạn thân của họ. Họ ôm đi ngủ được. Thành ra đó là thể hiện đời sống tinh thần. Các bạn có thể có, tôi nói lại ha, chắc là mình phải tôn trọng cái sự đa dạng và khác biệt một chút. Đừng có bị cô hủ quá các anh chị. Đừng có bị là mình chỉ có hai giới tính ha, mình có nhiều giới tính lắm. Đừng có cô hủ là bắt ai cũng giống như mình ha. Chưa chắc gì họ muốn có gia đình đâu, chưa chắc gì họ cũng có người yêu thật sự đâu. Đúng không? Người yêu thật sự cũng đôi khi cũng đau đầu dữ lắm. Thành ra làm sao mà luôn có một cái người. Thì chắc là tôi chia sẻ một chuyện này một chút. Thì trước đây Trường có một anh bạn expat, anh người Malaysia. Thì Trường mới hỏi anh, khi anh đi qua công tác ở Việt Nam thì đi chơi với Trường, thì anh là chuyên gia, anh đi công tác hoài. Thì Trường mới hỏi là trong nhà của mày á, thì mày thích cái ai nhất? Thì anh mới nói là trong nhà tao thích con chó nhất. Thì tôi mới ngạc nhiên, tôi mới nói trời, trong nhà mày có vợ mày, có con mày, có ba mẹ mày, sao mày không thích, mày thích con chó? Cái chị đây có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên khi anh nói anh thích con chó không? Thì khi mà anh nói anh thích con chó, tôi mới đặt câu hỏi tại sao thích con chó. Vì tôi là dân hay đặt câu hỏi why. Thì anh mới nói câu như thế này nè. Wow, mày biết không? Con chó nó hay ở chỗ như thế này nè. Tao đi công tác về, vì tao hay đi công tác. Tao đi công tác về, chỉ có một mình nó chạy ra chào tao thôi. Bạn nghe không thấy ngạc nhiên không? Thế là ổng đi công tác về, có một mình con chó chạy ra chào ổng thôi. Còn mấy con còn lại không con nào ra chào ổng hết đó. Rồi, thứ hai, ổng nói là có một con chó là tao nói chuyện với nó là nó không nói lại thôi. Còn mấy con đó, mấy con còn lại tao nói chuyện nó nói lại hoài, tao nhức đầu quá. Chuyện thứ ba là ổng nói như thế này. Cái câu thứ ba nghe kỹ nè. Ông nói là con chó đó, ông chỉ cho nó ăn có một lần thôi, và nó biết ơn mãi mãi. Còn mấy con còn lại á, là cho nó ăn nhiều lần, nhưng ngày nào quen cho ăn là nó quay nó cắn mình. Thế là nó lý do sao ông thích con chó. Đúng không? Thì nghe có thể là một số bạn có thể khó chịu, nhưng mà đây là câu chuyện tôi đang nói chuyện với ông. Thì tôi ngồi suy nghĩ, wow, vậy điều gì sẽ ra nếu mà người ta không có con chó như ông? Hay là người ta không thích chó thì sao? Thì đây là cái con AI để thay cho con chó đó. Bạn hình dung không? Là AI cộng với robotics nó thay cho con chó hồi nãy. Tức là bạn đi về, nó sẽ chạy ra nó chào. Bạn nói nó không nói lại. Bạn chửi nó im ru à. Đúng không? Nó được lập trình sẵn là chửi nó im ru à. Và nó sẽ vuốt ve bạn, nó sẽ ôm bạn ngủ, nó sẽ nói những lời yêu thương. Ngày nào nó nói lời yêu thương ấy đó. Đúng không? Thành ra người ta có một thí nghiệm. Người ta để hai cái cây trước mặt ấy. Một cái cây là ngày nào nó lời yêu thương. I love you, I miss you, you are so lovely, you are so beautiful. Một cái cây còn lại ngày nào cũng chửi nó hết. Sáng chửi câu, chiều chửi câu. Thì cái cây mà chửi một tuần sau nó chết. Cái cây mà nói lời yêu thương á, là cái cây nó tự động nó ra hoa cái trái. Yeah. Đó là thí nghiệm của họ. Thì nhiều bạn có thể nói thí nghiệm để xạo. Đó là việc của bạn. Nhưng đây là thí nghiệm. Thì tương tự như vậy, bạn có thích là có một người là suốt ngày mà ngồi bên mình ôm ấp mình nói lời yêu thương không? Hay là bạn thích một người suốt ngày mà nói nửa câu để chửi lại? Bạn có thích có một cái người mà mình vừa về tới cổng nó chạy ra nó chào không? Hồi tôi ở Việt Nam tôi có một con chó. Tôi mới vừa đi tới đầu ngõ thôi. Đi xe hơi nha, đi đầu ngõ thôi. Là nó biết xe mình nó chạy theo. Và đi về tới nhà là nó nằm nữa. Để cho chiếc xe hơi mình chạy ngang với người đó. Tức là chạy, nó nằm dưới cái gầm, mình chạy ngang với người đó. Và nó biết mình. Đúng không ạ? Và nó có tác dụng là kênh trộm luôn. Tức là nó biết ai là người ở trong nhà trọ của tôi cho đi qua. Còn ai mà không phải ở nhà trọ. Thành ra mà khi tôi đi 3 tháng về, đi công tác về, nó vẫn chạy ra nó chào. Thì đó là những con AI, được chưa? Thành ra đấy là một cái câu chuyện cho các bạn thấy là AI nó sẽ giúp cho mình có những cái tình cảm như vậy. Thành ra người ta bán những con đó hiện nay với giá là 50.000 đô. Và từ từ người ta sẽ giảm từ từ xuống còn 20.000, 10.000. Thành ra ai cũng có thể có người yêu. Và người yêu số 1 này không thích thì đổi người yêu số 2, được không? Không thích về interface, không thích về giao diện, không thích về body thì đổi với con khác. À, không thích về cái tính cách, đổi với con khác. Ha? Thì đó là cái cách mà vui hay buồn, thực thi hay ảo. Thì nó là tương lai, mình phải chấp nhận với nó. Và ngày hôm qua khi hai vợ chồng tôi nào nói chuyện cũng vậy. Tôi không biết là sau này, ngay cả con tôi nó có học đại học hay không. Hay là sau này con tôi nó có cái nhu cầu có người yêu, có gia đình hay không. Tại vì bạn không thể nói trước được 20 năm nữa điều gì sẽ ra. Nếu mà tất cả nhu cầu về từ vật chất tới tinh thần mà đầy đủ hết rồi. Từ vật chất tinh thần ý thức đầy đủ hết rồi, đúng không? Hồi xưa mình đi học triết học, vật chất quyết định ý thức quyết định vật chất, thì bây giờ đầy đủ hết rồi thì con người người ta sẽ nghĩ khác. Thì bắt đầu mình phải hiểu việc đó, và đó là chính là tương lai của AI nó ảnh hưởng như thế nào. Thành ra nếu mà những công ty hiện nay đang làm robotics thì đó là cái trend. Bạn nào mà đang đầu tư vào chứng khoán, lưu ý disclaimer ở đây không phải khuyên mua chứng khoán nha. Bạn đang đầu tư vào chứng khoán thì hãy theo dõi những công ty về robotics, các bạn sẽ thấy là không phải ngẫu nhiên mà cái giá của nó tăng rất là cao. Không phải ngẫu nhiên mà những công ty làm chip AI thì giá nó tăng rất cao, điển hình như là Nvidia. Không phải ngẫu nhiên mà cổ phiếu Microsoft là tăng rất là cao. Đó là chính là tương lai ha. Rồi, cảm ơn các bạn. AI giờ vượt quá luôn thầy, hay quá. Rồi. Nhanh như chớp luôn thầy. Dạ đúng rồi. Các bạn xài AI đi, xài iPad Pro nhanh lắm, kinh khủng lắm đúng không? Dạ gói quá nhanh quá kinh khủng. Rồi. AI áp dụng vào robot chiến tranh thì sao thầy? Cái này lâu lắm rồi, bây giờ mà hỏi gì nữa. Các bạn mà tham gia chiến tranh, tham gia đánh nhau hết, bây giờ người ta đâu ngồi trên máy bay nữa, người ta ngồi chơi game PlayStation thôi. Thầy ơi, nếu nhiều doanh nghiệp cùng dùng AI thì phải dùng phương pháp nào để tối ưu? Thì đầu tiên là dùng AI đi. Bạn Micro Ant nãy giờ hỏi khá nhiều rồi, mà còn chưa xài ChatGPT Plus nữa, thì giờ đầu tiên là xài ChatGPT Plus đi. Xài trước AI đi, đừng lo xa quá, cứ xài trước giùm tôi. Xài trước, vô ứng dụng trước. Em có vài bạn đang làm năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời ứng dụng như thế nào? Hai cái này khác nhau. Năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời là khác nhau. Năng lượng mặt trời là một trong những phần nhỏ trong năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo là một trong những cái phần mà là tương lai của của thế giới mình. Được chưa? Rồi, năng lượng tái tạo thì mình coi nó như một cái ngành thôi, một cái industry thôi. Thì AI hoàn toàn có thể ứng dụng trong ngành này. Rồi, on in luôn, đúng rồi, AI on in luôn chứ suy nghĩ gì nữa. Anh nghĩ AI khó thay thế công việc nào nhất trong corporate vậy anh? Cái này thì có thống kê luôn rồi chứ không cần phải nghĩ nữa. Những việc nào mà cần chân tay bốc vác thì AI nó chưa thay được. Ví dụ như là những việc maintenance này, những việc lắp đặt lắp ráp mà đang cần người này, AI nó chưa thay được. Thì tỷ lệ đó nó chưa thay được là chiếm khoảng 11% theo thống kê nha. Thành ra là tương lai nó sẽ thay luôn những việc đó. Ví dụ như là robot mà gấp trứng đó, mà nó vô nó thay luôn bóng đèn như mình là xong. Thứ hai, AI sẽ không thay thế được chuyên gia cấp cao, hoặc là chưa thay thế được. Thì các bạn có thể đọc thêm bài viết của trường trên Business Insider ha. Thì AI nó chưa thay thế được chuyên gia cấp cao. Giống như một bạn hỏi tôi cái câu mà anh ơi em muốn áp dụng ISO mà chưa biết đó là ISO nào thì làm sao, thì AI nó cũng chịu thua luôn, nó không trả lời được mấy câu đó đâu. Thì cái đó chỉ có chuyên gia bằng cơm thôi mà phải là chuyên gia là cao cấp thì mới trả lời cho họ những câu kiểu như vậy, đúng không? Giống như cái câu mà hôm trước livestream tôi có nói đó, anh ơi bài nhạc sập sình mà em hay nghe trong DJ đánh bài đó tên gì, bố AI nào trả lời được câu đó thì chỉ có mình mới trả lời được thôi. Thì lúc đó mình có phải cho chuyên gia DJ ngồi trước mặt mới trả lời được cái bài nhạc mà tao hay đánh trong quán bar sập sình nó tên gì ha. Rồi, không biết ở đây các bạn nào thích âm nhạc có biết cái app tên là Shazam không? Thì cái app này trường sản hơn mười mấy năm rồi. Tức là cái app này rất thông minh ở chỗ là mình ngồi trước mặt, mình cho nó nghe một bài nhạc, nó sẽ hiện ra cho mình tên bài nhạc đó. Các bạn có biết cái app đó không? Tức là nó giải quyết cho cái câu chuyện mà bạn đang nói hồi nãy á. Nghe bài nhạc sập sình không biết bài đó bài gì á. Thì không biết ở đây có ai có nhu cầu là thường mình đi nghe một bài nhạc mình không biết bài nhạc gì không? Đó, thì Shazam nó là ứng dụng đó. Thì Shazam AI là như vậy, chỉ cần nó nghe một chút thôi. Nghe khoảng tầm, hồi xưa nó nghe 10 giây, bây giờ nó nghe khoảng tầm 1 đến 2 giây thì nó sẽ biết bài nhạc nó bài nhạc gì. Một bạn hỏi là Shazam hay lắm nhưng mà nó phải trả tiền. Chứ ông trả tiền để sống bằng cái gì? Rồi. Đúng rồi, hỏi câu đó thì trường quay lại giờ thêm bài khóa này mới biết cách hỏi. Dạ đúng rồi, AI thì nó giống như người mình thôi. Mình có câu hỏi đúng thì nó sẽ có câu trả lời đúng. Được chưa? Rồi, một bạn hỏi là em làm về cà phê, AI có thử nếm mùi về cà phê đúng rồi không thầy? Cái này dạ, cái này làm lâu rồi các bạn. Thực ra AI ứng dụng với robotics. Trong cái bị nếm á, nó có cái đầu sensor. Thì sensor nó sẽ nếm được cái vị trong đó bằng cách nó phân tích được. Thì cái này nó có những cái máy phân tích đa sắc ký á. Không biết dùng cái từ này bạn có hiểu không? Thì những cái phòng thí nghiệm ISO 17025 á, thì nó đã làm những việc này rồi. Thì nó có máy xét nghiệm này thì nó đưa ra những cái đa sắc ký đó, nó biết thành phần trong đó thì nó đưa kết quả luôn ra. Cái này dễ lắm. Máy pha cà phê, sáng nay tôi pha cà phê cho các anh chị uống ở nhà nó cũng có cái đó mà không gì cái AI này. Theo tầm nhìn của thầy thì tương lai 10 năm tới thế giới sẽ chắc chắn thay đổi nhiều lên về chủ chốt nào? Giờ hỏi câu này rộng quá, câu này trả lời 10 ngày mới hết á. Dạ, ngành nào nó cũng thay đổi hết á. Dạ, ngay cả ngành mà tôi đang ngồi trước mặt các anh chị nó cũng thay đổi nữa. Dạ, năm sau cái ông ngồi trước mặt các anh chị chưa chắc là người đó nha. anh đó hay quá, ai ai có thể là vì hiện nay nhiều người đối xử với người tệ quá. Có một câu tôi mới nghe được rất là hay à, không biết các bạn có thích câu này không, nó chính là cái câu mà anh mới nói là hiện nay nhiều người đối xử với người tệ quá thì một số người đó chưa chắc là người. Là câu rất là hay, cái câu rất là hay, là nhiều người đối xử với người mà chưa chắc là người đó là người nữa, nên là mình hết sức bình tĩnh. Có câu tiếng Việt là làm người ai làm thế, nhưng chưa chắc người đó đang làm người. Liệu tỷ lệ độc thân có tăng hay bị AI không? Tỷ lệ độc thân thì không liên quan tới AI, nhưng mà AI sẽ giải quyết được vấn đề độc thân đó. À, anh ơi, AI thay thế nhiều công việc con người thì sẽ có nhiều người thất nghiệp, xã hội có loạn không ạ? À? Rồi, vậy cho tôi hỏi là trước khi có AI là có thất nghiệp không? Có mà. Dạ vẫn có đúng không? Và xin thưa là AI nó tạo thêm 15.000 loại hình công việc mới chưa hề có trước đó. Rồi, được không? AI nó tạo thêm 15.000 công việc chưa hề có trước đó. Ví dụ một công việc mà các sắp tới nó sẽ rất là hot. Đây là công việc chắc chắn nó sẽ hot. Mà nếu mà bạn đã xài Expert Pro AI thì bạn sẽ biết cái công lực của nó. Là một cái nghề gọi là ra lệnh cho AI. Ai nghe được câu này thì chat giùm tôi. Lại cái câu là ra lệnh cho AI đi. Ra lệnh cho AI là một cái nghề. Thành ra nhiều bạn dùng Expert Pro AI rất là hiệu quả bằng cách là bạn biết cách ra lệnh cho nó. Được chưa? Đó là một cái nghề chắc chắn nó sẽ hot. Và trong tuần vừa rồi tôi nói câu này xong không biết là có ai chat tỷ sàm không, chat tỷ sàm thì tôi tắt chứ. TikTok luôn quá. Thì trong tuần vừa rồi thì có hai cái việc rất là thú vị. Là một bác sĩ đang đi du lịch ở Singapore, ông có một ca phẫu thuật ở Nhật Bản và ông ngồi tại Singapore để ông phẫu thuật cho bệnh nhân ở Nhật Bản bằng cách ra lệnh cho AI. Bạn thấy ghê không? Các bạn có thích như vậy không? Các bạn có thích là đang đi du lịch tự nhiên có việc gì đó mình ra lệnh cho cái thằng kia nó làm không? Tôi đang nói ở đây tới lĩnh vực mà các anh chị sẽ hiểu là dùng từ phẫu thuật để các anh chị hiểu là cái việc này nó khó cỡ nào. Ngồi trước mặt chưa chắc làm được. Mà đằng này là trước mặt mình là một con và cái máy tính thôi. Bạn đang xài ChatGPT 4 Plus ấy, thì bạn được ra lệnh cho nó bằng giọng nói. 3.5 phiên bản miễn phí không ra lệnh được. Được chưa? Các bạn lưu ý rằng là trên đời này không có gì miễn phí cả. Đừng xài miễn phí hoài. Miễn phí không xài được hết tính năng đâu. Được chưa? Thành ra các bạn lưu ý nè. Ngồi ở Nhật Bản đang đi du lịch mà còn chạy qua Singapore để phẫu thuật được là hiểu rồi đó. Rồi, thì đó là tác dụng của AI. Thành ra cái beautiful của AI nằm chỗ đó. Thành ra mình biết cách ra lệnh cho nó. Đúng không? Thì người ta đã ra lệnh được tới mức mà ở Singapore ra lệnh cho nó để nó phẫu thuật được ở Nhật Bản. Còn việc của bạn là bạn làm sao ra lệnh cho ChatGPT nó trả lời cho bạn đúng là được. Được không? Đó là cái mà mình phải cân nhắc, mình phải suy nghĩ ha. Rồi, tôi không biết là còn câu hỏi nào nữa không. Tôi còn 7 phút nữa để chuẩn bị vào một cái meeting khác. Dạ, nghe thấy mình chậm quá thì mình cố gắng hành động đi ạ. Dạ đúng rồi, phải có kiến thức mới ra lệnh được. Đúng là chính xác. Thành ra đó do vì sao mà Expert Pro AI là nó là câu chuyên gia đang ngồi trước mặt các bạn rồi đó. Nó có kiến thức nữa đó. Nếu dạy sai cho AI thì sao ạ? Nó càng học càng sai. Đúng rồi, chính xác. Nếu mình dạy sai thì nó sẽ sai. Tương tự như vậy, mình dạy con mình, đúng không? Mình dạy đúng thì nó sẽ trở thành người đúng, mà mình dạy sai nó sẽ thành người sai. Thì nó mà nói AI thì các bạn sẽ khó hình dung, thì tôi kể câu chuyện này các bạn chỉ dễ hiểu nè. Các bạn đều biết là một cái người tử tù á, trước khi người ta bị hình quyết á, thì người ta có bữa ăn cuối cùng và người ta có lời phán xét cuối cùng. Đúng không ạ? Thì các bạn biết việc này đúng không? Thì cái bữa ăn cuối cùng thì tôi không nói, nhưng mà cái lời nói cuối cùng á là cái điều mà khiến chúng ta suy nghĩ. Thì có một bạn tử tù á, là bạn mới có 18 tuổi. Thì khi mà người ta nói là cho bạn nói câu cuối cùng thì bạn nói là bạn hận mẹ bạn. Chính mẹ bạn là cái người giết chết bạn chứ không phải là bạn. Thì người ta mới hỏi là tại sao là bạn hận mẹ bạn, đúng không? Mẹ bạn là người đẻ ra bạn. Thì bạn nó mới nói là hồi nhỏ khi mà bạn đi ăn cắp thì mẹ bạn không nói gì. Mà đi ăn cắp lần hai thì mẹ bạn nói như này được. Thì mình cứ nghĩ nó được thì mình làm tiếp lần 3, lần 4, lần 5. Mà cứ mỗi lần đi ăn cắp vậy thì về mẹ không có la mắng gì hết, mẹ còn khuyến khích đi ăn cắp thêm nữa. Mẹ nói nó được. Thì càng ngày cái món đồ nó càng tăng lên và cuối cùng là tới 18 tuổi thì nó thấy là việc đi ăn cắp chuyên nghiệp rồi, mới chuyển qua việc khác thì nó bị tử hình. Thì lúc đó nó nói rằng là ước gì mà cái ngày đầu tiên mà nó đi ăn cắp về mà mẹ nó nói là ê cái này con không làm được nha, cái này mẹ phải stop ngay, cái này không được, thì chắc nó không bị rơi tình huống này. Thành ra các bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện đó? Các bạn đã có bao giờ thấy hình ảnh một bà mẹ cho đứa con chui qua cái cổng bán bé chưa? Có bao giờ các bạn thấy một cái hình ảnh là bà mẹ hướng dẫn đứa con mình làm một cái điều gì đó cheating chưa? Thì tương tự như vậy, AI cũng vậy thôi. AI bạn dạy cho nó sao nó đai trang con của bạn. Nhưng trên ChatGPT từ tháng 10 họ đã cập nhật các hành vi tiêu chuẩn đạo đức cho ChatGPT nó trả lời. Bây giờ, tức là nếu bạn hỏi những câu mà nên ethics hoặc là vi phạm pháp luật, cái này các bạn có thể vào trang web chính của OpenAI các bạn coi cái đó. Người ta đã có những câu trả lời để chống vi phạm đạo đức. Ví dụ bạn hỏi là tôi muốn mua thuốc lá ở đâu? Tôi có thể uống được không? Thì AI nó được huấn luyện để trả lời những câu hỏi theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Được không ạ? Thành ra có một số bạn hỏi là tại sao khi mình chat với ChatGPT nó là đưa cho mình một website để tham khảo chứ không đưa câu trả lời. Tại vì bạn hỏi những câu hỏi một là vi phạm đạo đức, hai là mình hỏi câu đó stupid quá, nó không trả lời. Được chưa? Thì tương tự như mình dạy con mình thôi, đúng không? Mình dạy cho nó là tới khúc đó con phải trả lời như vậy. Đúng không? Chứ chẳng lẽ giờ giờ mình có đứa con mình, đúng không? Người ta khen nó, mình ví dụ mình dạy nó là ai nói gì con nhớ cảm ơn. Thì ví dụ có một người nói ồ con hôm nay đẹp quá, nó dạy con cảm ơn. Còn có một người nói hôm nay con ngu quá, con nói dạy cảm ơn luôn hả? Đúng không? Thì mình phải dạy cho nó, à, nếu mà người ta khen con hôm nay đẹp quá thì con trả lời sao? Rồi cũng có một người nào đó khen con ngu quá thì con phải hỏi lại. À, chú cho con hỏi là con ngu chỗ nào được không? Tại vì sao con ngu? Là chú có thể cho con biết là làm sao con thông minh hơn được không? Đúng không? Thì đó là cái cách mà mình dạy cho đứa con. Thì AI mình cũng phải dạy vậy thôi. Đúng không? Hôm qua thì các bạn thấy tôi có một cái demo không? Khi hỏi thầy trường là nam hay nữ thì nó trả lời liền, đúng không? Nhưng mà hỏi là thầy trường có gia đình chưa? Thì mình đã dạy cho nó rồi. Khi ai hỏi cô có gia đình chưa? Thì đây là cách mày trả lời nè. Trả lời sao cho họ hiểu là đừng hỏi câu này nữa. Vì đó là đời tư cá nhân, đừng có hỏi câu personal này. Đúng không? Thành ra đó là cái cách mà mình huấn luyện cho một cái con AI để nó có thể làm được một cái việc thông minh. Thì có một số bạn hỏi là ủa sao mà em cũng huấn luyện AI mà nó không thông minh như cái con của thầy trường? Thì nó có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên là mình đưa cho nó kiến thức gì, kiến thức nó ở tầm nào và cái cách thức mình huấn luyện cho nó. AI bây giờ nó được huấn luyện để hiểu cái EQ là cái emotional quotient của mình đó, cái chỉ số thông minh cảm xúc của mình. Thì đó bạn có chỉ số thông minh cảm xúc không? Nếu bạn có thì bạn mới huấn luyện được cho nó, chứ bạn không có cảm xúc huấn luyện được cho nó sao được. Thứ hai là bạn có hiểu là nó được lập trình như thế nào để hiểu được trí thông minh cảm xúc không? Đúng không? Ví dụ như tại sao một đứa bé trong một gia đình lúc nào nó cũng nói thank you, sorry. Mình nói thank you nó thì nó nói you're welcome. Mình bị đau thì nó how are you daddy. Tại sao nó làm được như vậy? Trong khi một số đứa bé khác, một số gia đình khác thì nó bị vô cảm. Ai đưa cho nó thì nó không nói thank you. Ai đụng cho nó hay nó làm sao nó không nói sorry. Nó không có sự quan tâm. Đúng không? Và tôi có một bà mẹ bên Mỹ, bà nói là không biết sao mà tới 4 tuổi mình ôm nó đẩy mình ra. Thì tôi mới hỏi lại là lúc nó 2 tuổi, nó chạy tới nó ôm bà thì bà làm gì? Thì bà nói lúc nó 2 tuổi, nó chạy tới ôm tao á, thì tao hãy đẩy nó ra để tao cầm cái điện thoại. Tao nói, oh, go away, mày đi ra xa đi, để mommy đang, đang, đang cầm điện thoại. Thì tao nói đúng rồi, 2 tuổi nó chạy tới nó ôm bà cầm điện thoại. Thì 4 tuổi nó biết rồi, bà chạy tới ôm nó đẩy ra vì nó đang cầm điện thoại. Các bạn có hiểu ý này không? Các bạn có đồng cảm không? Đúng không? 2 tuổi mình ôm nó, mình bằng cầm điện thoại đúng không? Thì 4 tuổi nó cầm điện thoại. Mình chạy nó ôm nó đẩy mình ra. Thì bà mới nói bà bị sốc. Bà tôi mới nói có gì đâu sốc. 2 tuổi không chịu cầm, thả điện thoại xuống ôm nó. Thì 4 tuổi, thì nó đâu có ôm mình. Và tới năm 14 tuổi, thì nó nói mình go away luôn, được chưa? Thành ra AI cũng vậy thôi, mới dạy cho nó thì nhớ ôm nó, nó dạy cách nó trả lời. Thành ra các bạn ở đây nếu mà đã xài sản phẩm Expert Pro AI, khi các bạn hỏi nó một câu, nó có trả lời là cảm ơn bạn đã hỏi tôi và tôi sẽ cố gắng trả lời cho bạn không? Các bạn có thấy nó trả lời câu đó không? Mà dưới thư nó còn có một cái signature, một cái câu cuối thư để cảm ơn nè. ChatGPT bình thường đâu có cái đó đâu. Tại đó là cái AI nó được huấn luyện cái chỉ số EQ đó. Dạ có đó mà. Các bạn có thích không? Các bạn có thích những câu trả lời như vậy không? Đôi khi cái nội dung người ta ít quan tâm, người ta chỉ quan tâm những cái câu cảm ơn, đúng rồi. Thấy cảm ơn biết luôn, đúng rồi. Vì nó là EQ, tức là mình đã dạy cho nó, tức là mình dạy cho nó là ai ai hỏi mày một câu thì mày phải biết cảm ơn. Ai dạy cho mày một cái, ai hỏi mình một câu hay ai chửi mày, mày phải trả lời như thế nào. Thì đó là cái trí tuệ thông minh cảm xúc. Đúng không? Thì nếu các bạn muốn nó đọc lên, nó sẽ đọc lên. Đúng không? Và nếu mình tưởng tượng như mà đang nói chuyện với điện thoại, như sau này nó là cái chip thôi. Nó ngồi trước mặt mình, nó gắn vô robot thì nó cũng hành xử y chang như vậy thôi. Được chưa? Mình nói một câu đó, nó ồ cảm ơn bạn đã hỏi tôi sẽ cố gắng trả lời cho bạn. À, rất xin lỗi vì câu này tôi không tìm được câu trả lời. À, rất xin lỗi là như thế này. Đúng không? Cảm ơn xin lỗi hoài, đúng không? Ra đường mà suốt ngày gặp cảm ơn xin lỗi hoài thì đâu có chết đâu, đúng không? Đó lý do vì sao Việt Nam mình á tông xe xong không chết mà lát nữa 5 phút sau mới có người chết. Thế tông xe xong đứng lại xin lỗi cảm ơn thì sao chết được, đúng không? À, đụng vô cái xin lỗi, đụng vô cái cảm ơn thì làm sao chết được. Thành ra đó là cái cách mà mình huấn luyện cho AI, AI nó cũng vậy thôi, được chưa? Rồi, hay quá bạn Minh Hằng, cái đó là bạn nào muốn biết con AI nào trong Expert Pro thì vào web Expert Pro tra hỏi chatbot nó tư vấn luôn, đúng rồi, nó tư vấn tự động luôn đó. Rồi, ok. Rồi, chắc là Trường mở một câu được thôi nha các chị. Em muốn được tư vấn mua một franchise dưới 40.000 đô thì nhờ JB tư vấn hay là mua Expert Pro franchise? Rồi, thì bạn mua cái Expert Pro franchise bundle đó, bạn vô bằng hỏi nó thì nó trả lời được tầm khoảng 80% các những cái mong muốn thông thường của bạn. Còn nếu bạn muốn mong muốn mà cao siêu hơn mà hỏi nó không hiểu thì lúc đó đi gặp JP hoặc gặp Trường, được chưa? À, hy vọng là bạn nói nó hiểu và nó sẽ trả lời cho bạn. Còn nếu mà sau khi nó trả lời xong mà bạn vẫn không hiểu hoặc là nó cũng không hiểu bạn thì các bạn đi gặp người, được không? Còn hiện nay những cái vấn đề cơ bản của một cái việc mua bán franchise hay là làm thế nào để build một cái franchise thì cái sản phẩm về Expert Pro franchise đã trả lời được hết rồi. Lean Six Sigma đã lời được hết rồi. Lean và AI tương tác như nào hiệu quả? Đơn giản lắm. Lean là làm sao cho tinh gọn hiệu quả thì AI đó tinh gọn hiệu quả. Rồi, ok. Rồi. Ok. Rồi. Phải thầy, cái này mới có thể tưởng chứng minh và trải nghiệm của mình, đúng rồi. Tưởng tượng cảnh đồng nghiệp của mình là robot. À, khỏi tưởng tượng, năm 2026 đồng nghiệp của mình sẽ là robot. À. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình hết một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mình phải qua một cái meeting. Nếu các bạn thấy cái buổi livestream này hay thì các bạn có thể cho cái tương tác là cái phản hồi của bạn rất là quan trọng. Rồi các bạn có muốn nghe chủ đề nào đó thì báo với Trường, thì nếu mà tuần sau nhiều bạn quan tâm thì Trường sẽ livestream tiếp trên TikTok. Về TikTok thì có rất nhiều bạn đang follow, 50.000 bạn, thành ra sẽ cố gắng là một tuần nói chuyện với bạn một lần. Nếu các bạn có quan tâm và quan tâm đủ nhiều ha. Nếu mà ít quá thì chắc là dành thời gian làm việc khác. Rồi, ok. Các bạn muốn học ROM như Trường nói thì Trường không dạy một hai người được, nên là nếu mà nhiều người quan tâm thì để lại trên cái comment. Rồi, bạn nào muốn trải nghiệm Expert Pro thì cứ vào trải nghiệm ha. Hỏi AI hoặc là mình trải nghiệm. À, có một câu cuối tặng cho các bạn là chi phí mắc nhất là chi phí không làm một việc gì đó. Còn chi phí rẻ nhất là hãy cho mình một cái cơ hội để thử nghiệm. À, rẻ nhất là hãy cho mình một cái cơ hội để trải nghiệm. Còn chi phí mắc nhất là không cho mình làm việc gì cả. Được chưa? Rồi, thấy nó và vẫn thờ ơ với nó thì đó là chi phí mắc nhất. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn ở Việt Nam buổi tối vui và chúc các bạn bên Mỹ có một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ. Rồi, xin chào các bạn.